Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh podcast với cái tên khó đọc khó nhớ của mình, Haughty Plant Doctor. Ủa, cái hồi lập kênh sao mình lại đặt cái tên kỳ lạ vậy ta? Tiếng Anh đồ đi chứ. Thật ra, Haughty có nghĩa là chân thành, nồng nhiệt. Plant Doctor là bác sĩ cây trồng, ghép lại là bác sĩ cây trồng chân thành. Nghe thì cũng rất gì và này nọ đúng không ạ? Mình đã có giải thích cái tên này trong rất nhiều bài phỏng vấn với báo đài rồi, nhưng mà không biết mình đã chia sẻ với các bạn chưa nhỉ? Thôi, bỏ qua câu chuyện tên podcast. Chúng mình cùng đi đến nội dung tập podcast số 46 tuần này nhé. Câu chuyện tuần này mang tên Đừng để cản trở nào khiến nông nghiệp hữu cơ dần xa rời bạn. Mình biết là có rất nhiều người đang muốn quay về làm nông nghiệp hữu cơ hay là thuận tự nhiên. Và họ thường nghe về các tiêu chuẩn để làm nông nghiệp hữu cơ như là phải có đất sạch, này, nước sạch, không nhiễm hóa chất. Rồi thì còn phải xa khu công nghiệp, khu dân cư ô nhiễm, có khoảng giãn cách rào chắn với xung quanh. Tất nhiên thì những tiêu chuẩn đó không có gì là sai cả. Nếu bạn định coi làm nông hữu cơ như là một định hướng kiếm tiền béo bở mới với việc bán nông sản giá cao, có chứng nhận chuẩn mực thì hãy cứ tìm những vùng đất như thế. Nhưng có lẽ những vùng đất như vậy ở đất nước này giờ chỉ còn là những khu rừng nguyên sinh ít ỏi, hay là những mảnh núi đồi trơ trọi khô cằn sau khi rừng đã bị tàn phá. Ai thì cũng chăm chăm nhắm tới những nơi có điều kiện thuận lợi sẵn có để làm, thì có khi lại là một cuộc bức tử núi rừng lần nữa. Còn nếu bạn muốn làm nông hữu cơ như là cách trở về với lối sống giản đơn để chữa lành cho mình và cho đất, thì đừng ngần ngại với bất kỳ vùng đất nào, nhất là nơi đồng làng quê ông cha và bạn đã sinh ra. Các bạn hãy trả lời thật lòng là hiện tại bạn có sống, ăn uống 100% hữu cơ trong đời sống hàng ngày hay không? Bạn có 100% bữa nào cũng sử dụng các sản phẩm hữu cơ chuẩn xịn không? Hay là bữa được bữa không? Hay là vẫn tiện ra chợ cóc đầu ngõ, về hè, nhìn đồ người ta bán trông ngon mắt là mua về ăn? Nếu câu trả lời là không được 100% thì hà cớ gì cố kiết phải tìm mảnh đất đạt tiêu chuẩn kia mới làm? Và mình xin được hỏi thêm, nếu có sản phẩm chứng nhận rau an toàn, Việt Gáp hay là Global Gáp, chuẩn xịn, không phải là hàng fake, nghĩa là hàng giả, thì bạn có mua ăn thường xuyên không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn chẳng có lý do gì mà phải cố tìm một vùng đất đạt chuẩn mới bắt tay làm nông hữu cơ. Vì sao? Vì Việt Gáp hay là Global Gáp là tiêu chuẩn an toàn, có dùng hóa chất nhưng đảm bảo nồng độ đúng liều lượng và thời gian cách ly cho phép. Đấy là đồ có sử dụng hóa chất mà bạn còn sung sướng như thế cơ mà. Thế thì bây giờ, bắt đầu làm nông hữu cơ tự nhiên từ đâu? Trước tiên là hãy dẹp sang một bên cái tiêu chuẩn sơ lược về đất đai kia đi. Tất nhiên là nếu bạn có một vùng đất có đủ các tiêu chuẩn đó cho bạn làm thì quá tốt. Còn không thì hãy xem ở những vùng quê, nơi đồng bằng, trung du, nơi quê nhà của bạn, nhất là ruộng đất của ông cha ta đang canh tác ở quê, thì về đó mà làm. Đất đó dù có thi thoảng đã từng được ông cha ta phun bón hóa chất thì cũng không sao cả. Hãy bắt đầu bằng việc chủ động ngừng sử dụng hóa chất trên mảnh đất đó. Việt Gáp, Global Gáp, người ta vẫn còn dùng hóa chất kia mà bạn vẫn thấy là tốt, thì giờ chính tay bạn làm và chủ động không dùng hóa chất, thì những hóa chất còn tồn dư trong đất, nước từ thời ông cha ta đâu có đáng kể gì. Ở đây, mình loại bỏ những vùng nhiễm hóa chất nặng trong thời gian dài nhé. Bạn ngừng phun thuốc diệt cỏ, ngừng phun thuốc trừ ốc, ngừng phun thuốc trừ sâu, trừ bệnh hóa học. Thế thì còn phân hóa học thì sao? Nếu lượng phân hữu cơ bạn có chưa nhiều, đất còn nghèo dinh dưỡng sau thời gian dài chai bạc vì lạm dụng hóa học, thì bạn có thể vẫn cần chút ít phân vô cơ, ít thôi. Nếu trước đây một vụ bón 3 lần thì giờ giảm còn 2 lần hay là 1 lần. Nếu trước đây mỗi lần bón 3 kg thì giờ giảm còn 1 kg thôi. Hãy kiên quyết loại bỏ thuốc hóa học ngay, còn phân hóa học có thể giảm dần về lượng và tần suất sử dụng. Đối với việc lo ngại tồn dư cũ thì cách giải quyết là thúc đẩy sự phân giải tiêu độc trong đất, nước bằng cách dùng enzyme và vi sinh vật. Garbage enzyme là loại phân, thuốc đa năng và rẻ tiền, dễ làm, có tác dụng giải độc đất, nước, đồng thời có tác dụng như là phân bón và chất xua đuổi côn trùng. Dù nhiều công dụng của garbage enzyme còn chưa rõ ràng, nhưng thế giới đã gần như mặc định, công nhận và ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp và đời sống. Mình xin được giải thích thêm về garbage enzyme nhé. Garbage enzyme gọi tắt là GE, hay gọi chung là nước enzyme, do tiến sĩ Rosucon, người Thái Lan, đã dành hơn 30 năm nghiên cứu và phát minh. Nó là một loại nước được lên men từ rác thải hữu cơ. Mọi người hay dùng vỏ hoa quả các loại ấy, ủ với đường và nước theo tỷ lệ 1, 3, 10. Một phần đường, 3 phần rác hữu cơ và 10 phần nước sạch. Trong đó, đường chính là thức ăn cho vi sinh vật sử dụng trong suốt thời gian lên men. Bạn có thể sử dụng nước mía, đường phèn hay là mật dỉ đường, mật mía. Chúng ta nên lựa chọn sử dụng mật dỉ đường để cung cấp thức ăn chất lượng cao cho vi sinh vật. Công dụng của nó thì được ứng dụng rộng khắp từ việc dùng làm chất tẩy rửa, phun diệt sâu bọ hay là làm phân bón lá. Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên Google để biết rõ hơn về cách làm nhé. Thôi thì quay lại với câu chuyện của chúng ta nhé. Chúng ta hãy bắt đầu ngay như vậy và nâng cấp dần tiêu chuẩn canh tác của bạn lên. Không ai sinh ra và lớn lên ngay được. Thánh gióng thì cũng mất vài năm làm đứa trẻ. Con người rất là ba phải. Họ không tuân theo quy luật tự nhiên. Họ vẽ ra quy luật của mình rồi lại phải sửa đổi, rồi thì lại quay về với tự nhiên. Bạn có thấy những tiêu chuẩn ISO hay là Euro luôn thay đổi, nâng cấp? Vậy nên hãy tạm dẹp những tiêu chuẩn đó sang một bên và bắt đầu ngay quá trình sửa chữa những sai lầm của ông cha và chính chúng ta. Hãy làm cuộc giải phẫu chữa lành đất mẹ dù đau đớn. Đừng ruồng bỏ đất mẹ để tìm kiếm vùng đất hứa nào khác nơi rừng núi kia. Hãy bắt đầu lại từ nơi ta sinh ra. Các bạn vừa được lắng nghe bài viết ngắn của Farmer Vũ Đình Nhất được mình chuyển thể thành podcast. Trong tập podcast này mình có bổ sung một đoạn nhỏ giải thích phần nước enzyme để các bạn hiểu rõ hơn nội dung của anh Nhất. Và cảm ơn anh Nhất đã cho phép em được chuyển thể bài viết ngắn này. Và cũng xin được cảm ơn các thính giả của mình đã lắng nghe tập podcast số 46 tuần này. Tuần sau, tập 47 sẽ là một bài tâm sự dài của chính mình, vô cùng thú vị và hấp dẫn. Thế luôn nha. Vậy nên các bạn hãy nhấn nút theo dõi để được thông báo khi tập podcast mới nhất ra lò nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.